นะโมบ่มสีทิศกาโมนีผักcùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến. Bây giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. À, bây giờ là 4:15. Ngày 31 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 27 tháng 2 năm Tân Mão. Ủa, bữa nay chúng ta nghiên cứu tới tới cái mục B là tập đế, nghiên cứu về tập đế ở trong giáo lý tứ đế. Hôm nay là tới kỳ thứ 76. Hôm nay ta triển khai tới kỳ thứ 76, rồi bước sang qua cái nguồn giáo lý về tập đế. Tôi nhắc ở đây là tôi muốn nhắc nhở về tâm ni trẻ. Các vị để ý mà nghe, để ý mà nghe, để mà nghe với một cái tâm hồn khách quan á, đừng có bảo thủ, gọi là kiến thủ kiến, đừng có bảo thủ ý kiến của mình, để nghe với một cái tâm lành của một người khất sĩ thật sự, một người đệ tử xuất gia, đệ tử Phật xuất gia thiệt. Các vị sẽ thấy cái này tôi cho rằng là nó giúp cho các vị nhiều lắm trên bước đường học đạo, hành đạo, chứng đạo cho mình về cái phần tự lợi, và mình cũng giúp đỡ được cho nhiều người Phật tử tại gia. Vì thế là mình làm được cái việc tự lợi mà vừa là cái việc lợi tha nữa. Mà muốn tự lợi lợi tha tốt thì phải phát tâm Bồ Đề, vận dụng cái chánh kiến, cái chánh tư duy để mà văn tư tu, thì cái hàng ngũ tăng ni trẻ của chúng ta có thể là lại mình lại người được đúng theo cái đường lối, cái tôn chỉ của đạo Phật ta. Còn nếu như mà nghe mà không bằng lòng, mà nghe mà bực bội, nghe với một cái kiến thủ kiến sai lầm, chỉ lo cúng kiến lại lục gian sinh, chỉ lo làm cho nhiều chùa, nhiều thiền viện, chùa cho đẹp, cảnh cho sang, trang trí nội thất cho nguy nga tráng lệ, để cho Phật phương bá tánh ta tới, ta thấy cảnh chùa mình đẹp, sang, để làm cái đối tượng tham quan du lịch, thì mình trả nợ không nổi đâu đó. Phụ xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục thiệu long phật chủng chấn nhiếp ma quân dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Phạm người xuất gia là tâm phải dị phải khác dị tục, thân khác tục rồi tâm cũng phải khác dị tục, và phải tu học để tạo cho mình một cái vốn liếng chánh pháp, để tu tập tạo cho mình cái phần tự lợi, sau đó mới đem cái sự hiểu biết, sự giác ngộ giải thoát của mình nhắc nhở cho người khác, gọi là lợi tha. Đó gọi là thiệu long phật chủng chấn nhiếp ma quân, làm cho ma quân nó sợ. Mà ma quân đó là ma quân gì? Đó là thiên ma, là sự giàu có đó. Đam mê sự giàu có, sung sướng, đẹp đẽ, chùa nhiều, chùa to, Phật lớn, sơn phết, rực rỡ. Đó là cái đầu hàng thiên ma rồi đó. Ma quân, thiên ma nó không sợ mình đâu. Bởi vì mình làm tay sai với nó rồi, con cưng của nó rồi. Nó cho mình nhiều cái chùa, nhiều cái tượng Phật lớn. Nó cho mình cái cảnh trí thiệt đẹp đó, là mình bằng đồng làm tay sai cho ma quân, cho thiên ma rồi đó. Và trong cái số mà thập phương đi tới đó là âm y vô là đông đảo chật chội. Vì nếu mà người ta âm y đông đảo chật chội vậy, nếu có được chăng là được một mớ tiền, mà tiền thì theo đệ tử Phật thì đâu cần nhiều. Cho nên tiền để làm chùa, làm tháp, làm tượng, làm tạo vườn, tạo đất, tạo cảnh cho đẹp. Mà rơi vào đó là bị cái bẫy của thiên ma rồi. Cho nên là tiền thật sự không cần nhiều đâu. Để mà thắng cái thiên ma. Bởi vì thiên ma mà nó thắng rồi là thì phiền não ma của nó cũng tràn ngập ở trong cái đầu của người đệ tử Phật, của người cư sĩ. Phiền não ma là gì? Là kiến hoặc. Kiến hoặc là một thứ phiền não ma, tư hoặc là một thứ phiền não ma, vô minh hoặc là một thứ phiền não ma, trần sa hoặc là một thứ phiền não ma. Mà nếu cái chùa mà nó biến thành là cái đối tượng, là cái quan cảnh để tham quan, để du lịch á, thì nó nhiều cái. Nó sẽ tạo cái môi trường cho thuận lợi cho phiền não ma, nó tác động quậy phá cuộc đời ta. Cho nên nó thua thiên ma thì đồng thời cũng thua phiền não ma. Mà thua phiền não ma đó thì là cũng là thua ngũ ấm ma. Coi như ngũ ấm nó muốn xa xử mình, ngũ ấm ma nó xa xử mình lúc nào cũng được. Thân ngũ ấm này làm người ta sai cho phiền não ma, cho thiên ma. Rồi thì cũng là đồng thời làm người ta sai cho tử ma, nghĩa là sợ chết vô cùng, tham sống vô cùng. Bởi vì đâu có biết là ngũ quẩn phụ hư không khư lai là gì, đâu có biết tam độc thủy bào hư sức một là gì. Cho nên là thua luôn cả tử ma, thua luôn bốn thứ ma. Cho nên là tôi hy vọng rằng là tăng ni trẻ để học về giáo lý tứ đế. 11 món khổ đế mà Đức Phật dạy chỉ ra, tôi xin nhắc lại là không có một người nào từ vua quan sĩ thứ, không ai là vượt ra được những cái khổ của 11 món thứ khổ mà Đức Phật đã nêu. Các vị hãy thiền định quán chiếu đi, các vị sẽ thấy rất rõ, vô cùng rõ ràng. không có ai là vượt ra 11 món khổ đó hết, gọi là khổ đế đó. Phật tử cũng vậy, Phật tử muốn tu hành thì cũng quán chiếu tư duy 11 món khổ đó, trong đó có cuộc đời mình bị hoàn toàn chi phối ở trong đó. Cho nên học đạo tu hành để mình vượt ra sự chi phối đó. Cho nên là những cái khổ đế vừa qua đó là phải học kỹ. Tập đế này bắt đầu, bữa nay bắt đầu nghiên cứu tập đế phải học kỹ. Bởi vì khổ đế là cái quả, cái quả của kiếp con người ai cũng phải chịu đựng, gọi là khổ đế là cái nó thuộc về cái phần quả. Hôm nay chúng ta học cái tập đế là cái nhân. Nếu không có tập đế là không có cái quả khổ đế kia. Mà sở dĩ có cái quả khổ đế kia mà mọi người phải chịu đựng là do có cái nhân tập đế này. Thế thì mình học giáo lý, mình đồng thời là mình học cái giáo lý nhân quả đó. Dựa trên nhân quả mà triển khai ra cái hệ giáo lý tứ đế của Đạo Phật. Tập là cái nhân, chứ tập đó là tích tụ, là chứa nhóm cái gì, chứa nhóm trong này nó gồm có những cái điểm như là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Gọi chung là tất cả những cái phiền não vô minh nó nằm ở trong cái hệ tập đế, chứa nhóm, nó tích lũy, nó tụ tập ở trong cái tập đế. Từ từ người ta học cái tập đế này, người ta sẽ thấy cái điều đó rất là rõ. Nó là cái nhân có cái khổ đó. Cho nên là khổ tập là một cặp nhân quả bên mặt giới nội. Nói theo cái từ chuyên môn của Đạo Phật là khổ đế, tập đế là một cặp phạm trù nhân quả giới nội cho những người chúng sinh còn lăn lộn ở trong tam giới, thì cái cặp phạm trù này luôn luôn là quả, là nhân. Khổ đau trong cuộc sống. Cho nên là giáo lý tứ đế là nhân quả rất là rõ. Chân lý nhân quả là nó dựa vào cái nguồn giáo lý tứ đế mà Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên. Nói giáo lý tứ đế rất là triển khai giáo lý nhân quả. Vì vậy mà giáo lý nhân quả rất là quan trọng. Không, người không tin nhân quả thì không phải là đệ tử Phật. Và nếu mà không tin nhân quả thì không có gì đối với Phật giáo để phải nói nữa hết. Và sự thật ở thế gian này mà nếu mà người mà không tin nhân quả thì người đó trong đầu óc không có gì khác, không có cái gì để biết khác. Cái biết đó là đều là cái biết, nghĩa là coi như không tương quan gì với vấn đề tư duy trong cuộc sống. Chứ nếu mà có tư duy, có quán chiếu, có nhận xét về cuộc sống của mình là không có cái nào là không có nhân quả hết. Và thí dụ như mấy người nào đó lỡ làm cái gì đó ở tù đi, thí dụ vậy, thế thì cái người nào ở tù đó không bao giờ mình trên trời cho tù tội gì để cho ai ở, không có. Ở tù là cái quả khổ. Mà nếu mà bất cứ là ai truy nguyên ra cái quả khổ đó đều có cái nhân hết á. Thí dụ như cái nhân đó là vì yêu đương, rồi giết người, vì tham tiền của, mà đi ăn cướp vàng, cướp dây chuyền, giật đồ người ta ngoài đường á. Rồi do ăn cướp giật đó mà nó có ra cái nhân cướp giật đó, nó làm ra cái quả ở tù. Rồi có những vị làm quan đương ngon lành vậy đó, rồi cái là mất chức, mất chức hết, bị lộc chức hết, rồi cũng ở tù luôn. Ở làm quan mà ở tù mới kỳ chứ, quan lớn mà vẫn ở tù được á. Như thì ở tù đó là do đâu, cái quả ở tù này là tại cái gì, là cái mà tại đó, cái bị đó, bị cái gì tại cái gì đó, cái đó là nhân đó. Thí dụ như mình làm sai luật pháp về mặt kinh tế đối với nhà nước, đối với quốc gia, mình làm sai cách quy định, rồi mất mát tiền bạc của dân của nước, thế thì cái nhân đó, cái nhân mà không làm tròn bổn phận, làm tròn nhiệm vụ để cho thất thoát, hoặc là không phải gì không làm tròn, đủ khả năng làm nhưng mà đều tham nhũng, lấy để mình làm của riêng của tư. Do vậy mà công việc nó không thành tựu, mà tiền bạc của nhà nước, của dân thất thoát. Thế thì đó là cái nhân đó, làm ra cái quả mất chức giả tù đó. Nhân quả là vậy đó. Cho nên nhân quả nó chi phối hết cả người tu hành cũng như người không tu hành, đều ở trong cái quy luật của thiên nhiên, là có nhân có quả, chứ không bao giờ có quả mà không nhân, hoặc là có nhân mà không quả. Vì vậy mà nó rất là cần thiết cho người đệ tử Phật, kể cả những người không phải đệ tử Phật cũng không lọt ngoài cái luật pháp nhân quả của vũ trụ vạn hữu. Mà Phật nói ra là khổ đế và tập đế này là Phật nói cái chân lý vốn có của vũ trụ vạn hữu, chứ không phải Đức Phật đặt ra. Học đạo phải để ý cái này, Đức Phật không hề đặt ra cái gì hết. Đức Phật nói những cái mà trong vũ trụ vạn hữu tự nó như vậy, vốn có như vậy. Mà Đức Phật là cái người mà do tu tập, do thiền định phát sinh trí tuệ, Đức Phật thấy được cái chân lý của vũ trụ nhân như vậy, duyên như vậy, sinh ra cái quả như vậy, cái báo như vậy, rồi Đức Phật nói lại, Đức Phật tự giác tự ngộ, rồi đem cái sự tự giác tự ngộ của mình hướng dẫn, nhắc nhở, thì dạy cho người khác cũng được tự giác tự ngộ như vậy. Chứ Đức Phật không có đặt ra cái gì của tự Đức Phật, và Đức Phật cũng không có một cái quyền năng nào để giúp đỡ gì ai hết, mà chỉ giúp đỡ bằng cách là chỉ rõ cái nhân nào là xấu thì nó ra cái quả xấu, chỉ rõ cái nhân tốt nó ra cái quả tốt, chỉ rõ cái quả là giải thoát giác ngộ là do cái nhân tạo ra cái nhân giải thoát giác ngộ. Do vậy mà ai cũng làm thành Phật được hết, ai cũng có thể diệt trừ cái nhân xấu để tránh cái quả xấu, ai cũng có thể tạo là cái nhân tốt để hưởng được cái quả tốt. Học đạo Phật là học vậy, chứ mà trông chờ mong đợi khấn cúng lại lục gian xin cầu nguyện để Phật giúp cái gì đó thì cái đó sai lầm rồi, cái đó vượt ngoài cái chân lý nhân quả. Mà vượt ngoài chân lý nhân quả thì Phật không có khả năng giúp. Thế thì nhắc hoài nhắc mãi thì nó cũng ở trong cái dòng đó. Bây giờ đây ta đi vào thử cái bài này đi. cái bài Tam Tế. Tam Tế cái này đó thì Tam Tế và Lục Thô cái này là huynh đệ nào, tăng ni trẻ nào mà muốn hiểu cái từ này là phải có học Đại Thừa Khởi Tín Luận mới biết. Cái từ Tam Tế này đây nè, nó nếu mà không học Đại Thừa Khởi Tín Luận á, thì đọc cái bài của Quy Sơn Thiền Sư trong cái bộ Kinh Sách á, là các vị không học cái Đại Thừa Khởi Tín Luận á thì không thuộc về vấn đề Tam Tế. Mà không thuộc Tam Tế thì đọc cái câu mà phù niệm thể thở thân vị miễn hình lụy, bấm phụ mẫu chi di thể giả chung duyên như cộng thành, tư nãy tứ đại phò trì thường tương vi bối, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế, vân vân và vân vân. Thì cái câu đầu tiên đó, phù nghiệp thể thở thân, cái chữ đó là hồi mới vô học đó, mà gặp bà thầy không có giỏi đó thì họ nói như là gà mắc tóc vậy đó, họ không biết cái chữ nghiệp thể là gì hết trơn. Cái chữ nghiệp thể đó là muốn hiểu nó, một là phải học Đại Thừa Khởi Tín Luận, mà học Đại Thừa Khởi Tín Luận là cái người dạy cái đó là phải có tra từ điển Phật học. Mà tra từ điển Phật học đó thì đời nay thì không thấy cái người mà tra từ điển Phật học bằng chữ Hán đó thì rất ít người tra được. Bởi chữ Hán giờ nó, chữ Nho giờ nó mai một lần, cái người học có người Việt Nam mình mà học nó là ít. Thế thì là muốn tra cái từ đó là phải tra cái từ Tam Tế. Đây là thứ nhất là Tam Tế đây nè, Tam Tế và Lục Thô. Thì Tam Tế đây nó có cái chữ là, một là vô minh nghiệp tướng, hai là năng kiến tướng, ba là cảnh giới tướng, cũng gọi đó là nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng. Ở đó có hai ba cái thứ từ gọi vậy đó, cho nên cái đó là phải tra cứu từ điển. Mà cái đó là triển khai rộng Đại Thừa Khởi Tín, Đại Thừa Khởi Tín mà muốn cắt nghĩa mà học cho được là phải học cái từ Tam Tế là cho kỹ. Nghiệp tướng, chuyển tướng, hiện tướng, hoặc là vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng và cảnh giới tướng, nó có hai cách gọi vậy rồi. Cái đó gọi là Tam Tế. Tam Tế là ba cái phiền não vô minh vi tế nhất. Thì cái từ vô minh nó phát xuất từ cái gốc của nó, từ chữ Tam Tế đó. Cái thứ nhất là vô minh nghiệp tướng, nó chữ vô minh nó cái gốc của nó là từ chữ Tam Tế mà ra. Vô minh nghiệp tướng là cái phiền não vô, cái phiền não đó không có nói, không có chỉ ra, là chưa chỉ ra là được từng món. Thí dụ như nó là do tham, do sân, do si, do mạng, do nghi, do thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, cấm thủ kiến, vân vân. Mà chỉ như vậy đó, nó thành nó thô rồi. Nó còn phiền não nó còn thô hơn là lục thô nữa. Tam Tế lục thô mà những cái vừa nói đó nó thô hơn là lục thô. Thô chứ thô là to, là thô trọng. Thành ra ví dụ tham sân si mạng nghi là gọi là căn bản phiền não đó, là thô đó, phiền não thô. Còn cái mà vô minh nghiệp tướng thì là cái từ vô minh đó là không không có nói được là cái thứ gì, nhưng mà nó là nguyên nhân của khổ đau, nguyên nhân của tội ác, nguyên nhân của xấu xa, mà chưa biết nó là cái gì. Nó vì thế cho tới nỗi không nói ra nó được cái gì, tên gì, không nói ra được nó là phẫn hận phú vô não tạch sang gì hết. Nhưng mà nó là cái chất, cái chất liệu của nó, cái dữ liệu của nó là đen tối, là khổ đau. Thì cái đó gọi là vô minh nghiệp tướng đó. Chất liệu khổ đau mà không nói nó được, không nói được nó là cái gì. Thế thì là tam tế là vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng và cảnh giới tướng. Hoặc là nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng. Đó, cái chữ chuyển tướng đó, chữ nghiệp tướng, chuyển tướng, hiện tướng để nói lên là chưa có tên mà. Nếu mình nói bằng cái nghĩa là vô minh nghiệp tướng là năng kiến tướng là có tên rồi, cảnh giới tướng là có tên rồi đó. Đó nghĩa là mình dùng ngôn ngữ, dùng ngôn ngữ để mình triển khai, mình hướng dẫn cho cái người nghe ta hiểu. Cho nên là nếu mình nói nghiệp tướng, chuyển tướng, hiện tướng thì là bước đầu nó vi tế, làm cho người ta chưa có cái mí, chưa có cái mầm mống để cho người ta nhìn rõ, nhìn thấy được. Còn khi mà nói về vô minh nghiệp tướng, rồi năng kiến tướng và cảnh giới tướng đó, tức là làm cho cái người nghe đó, cái người học là dễ hiểu hơn một tầng nữa, dễ hiểu hơn một tầng, đưa người ta lên một đất. Do vậy cho nên cái chữ tam tế đó là vô minh nghiệp tướng, rồi năng kiến tướng và cảnh giới tướng. Mà cái này mà nếu mà tăng ni không học là chịu chết thôi. Tăng ni mà không chịu học mà đi học cho có chừng đó, ha, đi học cho có chừng vậy để tính ngày, tính tháng, tính năm đó thì không bao giờ nói trúng cái gì của kinh Phật hết. Phật tử cũng vậy đó, Phật tử mà chỉ đi cúng chùa và đưa tiền vô chùa rồi tâm sự nhờ thầy mua tượng Phật, thầy lập bàn Phật, thầy mua chuông mua mỏ về rồi thầy bắt tụng ngài bộ kinh, thì không hiểu gì về giáo lý đạo Phật. Và đi ra đi vô đi tới đi lui suốt cuộc đời thì 70-80 năm ở trong chùa mà không hề có được cái gì hết. Tới chừng chết thì cũng giống y như là người không có tu hành gì hết. Người không tu hành gì hết giống y như cái người mà tu hành 70-80 năm mà không biết là vô minh nghiệp tướng là gì, năng kiến tướng là gì, cảnh giới tướng là gì, không biết cái đó. Thì tu 70-80 năm không có được gì hết. Chỉ có cái là cái đầu gối là thấy nó có chai chai với cái trán là cũng hơi chai chai chút vậy, là do lại vậy đó. Chứ còn cái nhờ cậy là không có được gì hết. Nói cái đó là nhiều người là nói tới đó là không chịu, người ta không chịu nghe, là tại vì người ta muốn lại quá đi. Ta nghĩ rằng hả, tu là phải lại, ta muốn thèm khấn quá đi, ta nghĩ rằng là hãy đến trước tượng Phật, tượng Bồ Tát thì là phải khấn, phải lại. Nhờ khấn lại mà nó đem lại sự bình an, sức khỏe, làm ăn phát đạt, vân vân. Đó là một ý niệm hết sức sai lầm của Phật tử cũng như là của tăng ni trên bước đường tu tập. Cho nên là tôi mong rằng là tăng ni trẻ rồi mình phải xây dựng một thế hệ mới. Mình phải dám cương nghị, phải dám dũng cảm, phải dám lựa lọc những cái nào sai trái do thời gian nó tích lũy trong đạo Phật đó, mình phải có khả năng lựa lọc để bỏ ra. Rồi mình dập mình chỉ ra cho hàng Phật tử tại gia đã nghe được, biết được những cái gì là của Phật dạy đúng có lẽ. Còn những cái gì mà ta gọi là kinh điển mà ta viết tàn lan tùm lum tè lê đó, nó không có lẽ thật sự. Nó do mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường ta trộn lộn ở trong giáo lý đạo Phật đó, thì mình phải lựa bỏ ra cho được. Làm được việc đó đó thì mới có thể lợi mình lợi người, mới gọi là tục diệm truyền đăng, mới tiếp dẫn hậu lai, mới báo Phật ân đức. Bây giờ đi vào bài thơ. Tập đế xa rời đạo chánh chơn, thập truyền thập sử bám theo gần, vô minh nghiệp khởi năng kiến tướng, hiện tướng đang thành lưới khổ đau. Tập đế xa rời đạo chánh chơn, toàn bộ những cái gì nói trong tập đế mà dướng mắt vào trong cái đó thì cái đó nó hoàn toàn là nó xa rời với đạo Phật. Học đạo Phật, tu theo đạo Phật là phải xa rời tất cả những gì đã ghi, đã chép, đã liệt nó vào trong cái tập đế, đều là phải xa rời nó hết. Tu theo đạo Phật là làm cái việc đó. Cái gì của tập đế là phải bỏ hết. Như tôi nhắc hồi nãy đó, tập đế là nó là một cái nó chứa đựng, nó tích tập, nó tích tụ những cái nguyên nhân sai lầm, nguyên nhân đau khổ, nó nằm ở trong cái chữ tập, nằm ở trong cái tập đế. Thành ra cái gì nó nằm trong đó đều là sai lầm hết. Mà cái gì nằm trong đó thì đây nè, như là thập truyền nè, thập sử nè, đó, thập truyền thập sử nè. Thập truyền thập sử là cái tên khác của vô minh phiền não. Cho nên là thứ nhất là tăng ni trẻ, tăng ni mà hỏi thập truyền mà nói không được là tăng ni nó xài không được rồi đó nha. Hỏi là phải nói liền tức khắc à, nói u ớ là tăng ni nó xài không được á. Bởi vì anh là, ta cử anh là chiếc sĩ, hoặc là ta cử anh là người bảo vệ, cái tổ bảo vệ một cái nhà kho vàng, kho bạc của anh ta, thì anh phải là cái người giỏi giang, là thấy những người nào mà nó có tính cái khả nghi lạ mặt, nó có cái mưu đồ gì, là các anh phải biết nó trước để mà anh đón nó, không cho nó vô cái cửa cổng của cái kho bạc của mình, hay là cái tiệm vàng của mình. mà anh làm cái tổ bảo vệ, anh làm cái người lính gác cửa, mà giặc thù đến mà anh không biết, anh không có khả năng phát hiện, anh không nhận biết được cái mặt của kẻ giặc thù, thì anh bảo vệ cái gì, anh làm lính gác cửa cái gì? Ở đây Tăng Ni là người chiến sĩ để đánh, tự mình đánh cái giặc thập triền thập sử, cái giặc phiền não vô minh. Mà anh nhìn thập triền thập sử anh không biết, anh nghe anh không biết, anh thấy anh không biết, thì anh làm sao anh làm chiến sĩ của đạo Phật được? Cho nên tôi nhắc là Tăng Ni trẻ là phải nỗ lực, phải học thiệt đó. Cho nên tôi dùng cái từ học thiệt thôi, với học không thiệt đó. Tăng Ni có nghe thành phần ta đi học, mà ta cố ta học thiệt. Ta làm tu sĩ là ta làm tu sĩ thiệt, nên ta quýnh giặc thiệt, ta đánh cái giặc thập triền thập sử vô minh phiền não đó. Ta quyết tử để cho đạo lý quyết sinh. Cho nên là phải rành rõ, phải biết rõ cái mặt của địch thủ, cái hình dáng, cái tướng mạo, cái minh tâm của đối phương, của phiền não của vô minh. Cho nên cái đó phải học. Thập triền thập sử bám theo gần, tập đế xa rời đảo chánh chân. Bởi vì tập đế, trong tập đế đó là thập triền thập sử đó, nó luôn luôn nó theo sát với mình. Thế thì thập triền là gì? Chữ triền là triền phước. Triền phước tức là nó trói, nó buộc. Những cái gì mà nó trói mình, nó buộc mình, nó làm cho mình không dùng dãy ra được tự do, giải thoát, sung sướng. Mà nó trói mình, nó buộc y như cái người bị trói buộc, y như con cọp giữ dằn. Vậy mà bị tung vô một cái lưới, tung vô một cái lưới rồi thì dầu là cái sợi dây, sợi chỉ lưới nó không to lắm, nhưng mà nó nhiều sợi. Một con cọp mà bị tung vô cái lưới rồi là không có dễ dùng ra được. Mà tất cả những sợi chỉ mà nó quấn vô con cọp rồi, cọp mà dễ dùng chừng nào thì nó quấn lại chừng đấy. Cái đó là gọi là triền đó, chứ triền là vậy đó. Mà khi mà đã triền, triền tức là triền phược, tức là nó trói, nó quấn, nó bao, giống như con cọp mà quăng cái lưới chụp lên nó rồi thì nó dùng dãy mạnh đi nữa cũng không được, dùng dãy càng nhiều thì nó càng rối thêm, nó quấn thêm, nó bao thêm, nó trói thêm. Đó là triền, đó là triền phược. Gọi là thập triền là có 10 món nó triền phược. Thập sử là khi nó triền phược rồi là nó sai sử mình, nó sai sử mình phải làm nô lệ cho nó, mình không vượt ra khỏi cái ngục tù mà nó giam hãm, nó nhốt mình, nó bảo mình gì mình phải làm nấy, gọi là thập sử, gọi là 10 món sử. Thế thì thập triền là đại để là phiền não, là 10 món phiền não gọi là thập triền. Thập sử cũng là 10 món phiền não. Thập sử là nói cách khác là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc ta gọi đó là ngũ lợi sử. Có nghĩa là năm cái món này nó xa xỉ con người, nhưng mà cái chất liệu của nó, cái tính của nó nhẹ, nó nhẹ hơn. Nếu mà cần tìm cái gốc nó để mà loại bỏ, để diệt trừ nó thì là dễ hơn so với ngũ động sử, so với tư hoạch cũng còn gọi là ngũ động sử, còn kiếm hoạch cũng gọi là ngũ lợi sử. Tư hoạch là tham, sân, si, mạng, nghi, năm món đó ta gọi là tư hoạch. Chữ hoạch có nghĩa là sai lầm. Những cái sai lầm đó, nó phát xuất từ nơi cái căn bản sâu sắc của tâm tư, gọi là tư hoạch. Tư hoạch là những cái sự sai lầm đó là nó phát xuất từ cái căn bản của tâm tư. Cái sai lầm vi tế, cái gốc của nó là từ nơi cái tâm tư, cái ý nghĩ thầm kín của con người. Nó chưa hề có con người, là trong con người nào nó cũng có cái tính đó, cái tính chất sai lầm đó. Ở trong tâm tư của con người nào cũng có cái tính chất sai lầm đó. Nếu không biết tu tập thì nó thường triền miên, nó mai phục, nó tiềm ẩn ở trong con người của chúng ta. Đó là cái tính tham, sân, si, mạn, nghi. Cái đó gọi là tư hoạch. Còn cũng gọi nó là ngũ động đó. Ngũ động có nghĩa là trừ nó khó. Ngũ động sử, trừ cái ngũ động sử này nó khó, cũng như là lửa than. Thí dụ như một cái cây gỗ tốt mà mình đem mình đốt cái cây gỗ đó, nó cháy hết. Mà nó cháy rồi, bên ngoài thì nó cháy hết rồi, nhưng mà nó thành tro rồi. Mà nếu đừng ai gần, đừng ai động tới cái tro đó thì cái cây đó nó còn coi như nó là nằm dài một khúc gỗ lửa đó, nhưng mà bên ngoài nó không còn lửa nữa. Nhưng mà nếu mà ai đó lấy một cái cây hay một cái gì đó mà gỡ cái lớp tro bên ngoài đó, thì ở trong còn một cái lõi lửa rực lửa bên trong. Cái đó là cái loại cây mà gỗ, cây tốt đốt nó thành vậy đó. Bên ngoài thì nó thành tro hết, không còn khói nữa cơ. Vậy mà gặp cái lớp tro ngoài chừng 5 phân 1 tấc, thì ở trong nó còn một cái loại lửa nó rất là nóng, rất là đục. Thế thì cái lửa mà nó nằm như vậy đó là ta, cái lửa lõi vậy là khó trừ, cho nên ta ví nó là ta ví nó là ngũ động sử, ta ví nó là cái loại thì nó khó trừ, nó nằm sâu, nó tiềm phục ở trong tâm tư của con người, như cái lửa đỏ rực của một cái cây to, bên ngoài thì coi không còn lửa mà lửa còn ở bên trong. Cái đó thì gọi là ngũ động sử. Còn tư hoạch cũng gọi là ngũ lợi sử, là cái đó là do thầy tà bản xấu do hoàn cảnh bên ngoài đào tạo ra. Đào tạo ra những cái món như là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, là do thầy tà, do bản xấu, do không có người hướng dẫn sáng suốt, cho nên sinh ra cái thân kiến. Thân kiến là gì? Thân kiến là thí dụ như chấp ai
ai cũng cho cái thân này là cái thân thiệt của mình, mình quý dữ lắm. Vừa chết rồi cái mình còn cái hồn, còn cái hồn sau đó đầu thai lại, rồi mình muốn cho cái hồn của mình đó sung sướng gì đó, rồi cho nên bây giờ là mình mới đi cúng, đi cúng ông này thần này thánh nọ, là Bồ Tát này Phật kia, để cho sau này mình chết rồi cái hồn mình trở lại cảnh giới tốt. Đó là cái đó gọi là thân kiến, mà là thường kiến. Ngày hôm qua có một người hỏi tôi cho vấn đề cái hồn còn không, cái đó tôi nói vấn đề đó nói thì phải nhiều. Phật tử nói rằng là đa số người ta ai cũng tin rằng là chết rồi còn cái hồn để đi đầu thai, hoặc là cái hồn để đi giảng sinh cực lạc. Vậy thì thật sự cái hồn đó là sao? Cái đó vấn đề lớn lắm mà tôi nói hoài mà. Nhưng mà không phải nói rồi dễ nghe, không phải là Phật tử nào cũng dễ nghe, mà cũng phải tăng ni dễ nghe nữa cơ. Do vậy mà tăng ni là đi cúng dữ tận lắm, cúng để cho cái hồn đó nó được thành chỗ này chỗ kia chỗ tốt đó mà. Cái đó là gọi là thân kiến đó. Còn sống, ngũ quẩn còn nguyên, cái thân còn sống thì chấp cái thân này là đẹp, là quý, là sang, là hèn, là nghèo, là giàu, khổ sở gì cái thân này dữ lắm. Thì khổ sở gì trong lúc còn sống mà khổ sở, vì nó đó là do thân kiến, do mình tự chấp mắt, mình bảo thủ, mình quý trọng cái thân, được gọi là thân kiến. Rồi còn chết rồi đó thì chấp mắt bảo trọng, tôn trọng cái hồn, tưởng tượng rằng còn có cái hồn. Cái đó là cái sai lầm tôi nói nhiều lần rồi. Thì thân kiến là một sự sai lầm. Thân này là vô ngã. Tâm ý thức cũng là vô ngã. Do vậy cho nên là cái sắc thân này mất, sắc quẩn này mất đó, thì là tâm ý thức là thọ tưởng hành đó, cũng đều là vô ngã, cũng đều mất. Cho nên là nó không có cái còn nguyên. Rồi còn cái chữ biên kiến là có thành phần của ngoại đạo. Hồi Đức Phật còn tại thế nó có thành phần họ cho rằng là con người chết rồi là mất hẳn. Nói mất hẳn là không trúng, mà ngược lại nó cho rằng là con người chết rồi nó còn có cái hồn, hoặc là có cái gì đó còn hoài, cái gì đó còn hoài, thì cái đó gọi là thường kiến. Còn cho rằng con người mất hẳn là thuộc về đoạn kiến của ngoại đạo. Thế thì cái đó là do sự tuyên truyền, do sự giáo dục của một dân tộc nào đó, mà có khi người ta cho là con người còn vĩnh cửu. Rồi do một thứ ngoại đạo tà kiến nào đó, người ta nói là chết là mất hẳn không còn gì. Cái đó là do ngoại đạo tà giáo, do hoàn cảnh, do môi trường, do tập quán của dân tộc nào đó. Thế thì người ta gọi là biên kiến. Chỉ biên là một bên. Còn tà kiến thì hoàn toàn là ảo tưởng, quyển hoặc, quan đường, là sai lầm. Sai lầm rất là sai lầm. Thí dụ như mình đi mình cầu cúng ông thần này, ông thánh nọ, bà kia gì đó vậy, để mình cầu nguyện cho được một cái gì đó, để bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ vàng, bỏ heo, quay, gà luộc gì đó, để cúng cầu cái gì đó trong việc làm ăn, buôn bán hay xui gì đó, thì cái đó thuộc về tà kiến, chứ cầu không có được. Người ta làm ăn cái gì ta ưa cúng để mà cầu cho cái cô hồn các đản, ta ưa nó là cô hồn, chứ cô hồn các đản tự nó kiếm nó ăn không được, nghĩa là nó bất tài vô dụng, nó không có khả năng, nó kiếm nó ăn rồi mình đem mình cho nó ăn mà mình cờ nhờ nó giúp thì làm sao nó giúp được mình. Cho nên là cái cúng nó quải đó là thuộc về tà kiến. Ví dụ như là châu đốc một, châu đốc hai, châu đốc ba đó, đem quay hay quay rồi cúng vậy chứ mà ăn rồi nói gì cho họ có ăn đâu, mà thật sự cái thần linh đó không có cơ. Tại mình đặt ra vậy, mình nói rằng có thần linh chứ kỳ thật không có thần linh nào hết. Châu Đốc một cũng không có bà nào đó, Châu Đốc hai cũng không có, Châu Đốc ba lại càng không có. Đã Châu Đốc thì sao lại Châu Đốc một, Châu Đốc hai, Châu Đốc ba? Vậy mà người ta đặt ra ở tỉnh Đồng Nai có cái Châu Đốc hai, ở tỉnh Trà Vinh có Châu Đốc ba, ở tỉnh Lâm Đồng có Châu Đốc bốn, rồi cúng rồi lại rồi gian sinh, nghe sao cho được. Vậy mà những người mà mê tín ta nghe được đó. Thì cái đó thuộc về tà kiến. Kiến thủ kiến là bảo thủ. Bảo thủ như hồi đó giờ là mình sống được 50 tuổi rồi mình nghe biểu đi cúng lại giáng sinh vậy. Rồi bây giờ ví dụ như gặp ở cái ông Từ Thông này, ông nói cúng lại giáng sinh không có được. Không có được cái gì hết. Trong đó Phật Thích Ca cũng vậy, Phật Di Đà cũng vậy, cúng lại giáng sinh không được gì hết. Nên là nghe không chịu. Hồi nào giờ người ta lại biểu cúng lại dân sinh cầu nguyện, bây giờ có cái ông này ông nói cúng lại không được. Mà cái đó rất là rõ ràng, rất là chân lý. Vậy mà người ta không chịu, ta không nghe. Cái đó gọi là kiến thủ kiến. Hồi nào giờ vậy là mỗi lần cúng gì đó vậy đó cực khổ vô cùng. Bây giờ ông này ông nói khỏi cúng, cúng thì giả đò cúng chơi vậy thôi chứ còn đừng có tưởng là cúng thiệt. Thí dụ như kể cả cúng ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại cũng vậy, nó cúng thì giả đò cúng chơi vậy là anh em bà con xích xích lại nhau rồi thăm lơm rồi ăn chơi bữa vậy đó, giống như ăn tiệc vậy đó, chứ ông bà không ăn được đó. Nói như vậy là rất dễ hiểu vậy đó, nhưng mà đa số không nghe được cái đó, không chịu nổi cái đó, không nghe được. Nói rằng bất hiếu, phải cúng mà cúng bên lại bên đây đốt cho tàn cái nhang vậy đó, để gọi là đắp dỗ vậy đó mới gọi là có hiếu. Chứ còn mà cúng sơ sơ cho có chừng vậy đó rồi đem xuống ăn chơi vậy đó, thì nếu mà nói như vậy đó thì gọi là bất hiếu. Trong khi đó cái chân lý thật sự là của đạo Phật dạy đó thì không có ông bà nào còn cái hồn để mà một năm mà ăn với con cái một ngày như vậy, không có. Cũng có cái ông tổ nào mà dám mà lì lộm mà chết rồi mà cái làm cái đám giỗ là kỳ thứ 49 rồi kỳ 50 lần thứ 51. Không có cái ông tổ nào mà lì lợm mà ở đó mà ăn như vậy, một năm ăn một lần vậy mà chịu đời. Vậy mà nói thằng tăng ni trẻ có người nghe được, có người không nghe được. Phật tử cũng vậy. Trong hàng tăng ni thì đám dỗ, mà tăng ni mà đám dỗ, mà đám dỗ cha, dỗ mẹ, mời bá tánh thì cái đó mới bậy dữ nữa chứ. Cha mẹ mình á thì nếu mình hiếu mình cúng chứ mình mời bá tánh lại đâu đậu tiền vô cúng cha mẹ mình là sao? Cái đó coi không được đó nha. Bất đắc dĩ là dỗ tổ, và dỗ tổ đã là không trúng rồi. Tổ thì ông một là ông niết bàn ở đâu đó tôi không biết, hai là ông giáng sanh Tây Phương Cực Lạc, ông ở phụ với Phật với Đà trả thế. Thế giờ ông ở đây cái bàn thờ hoài vậy sao? Mà nếu thật sự ông ở thì ông cho tôi biết là ông có ở. Nhưng mà là từ ngày tới giờ ông chết tới giờ tôi đâu có thấy ông ở trên bàn thờ đâu. Mà bảo tôi rằng là phải tới năm đó một tháng, một năm có một lần vậy đó mới gọi là quý, mới gọi là có hiếu, học trò có hiếu là sao? Hoàn toàn không đúng. Hiếu của đạo Phật đó là phù xuất gia giả, là phát túc siêu phương tâm hình dị tục thiệu long Phật chủng chấn nhiếp ma quân dụng ba tế ân bạc tế tam hữu. Người xuất gia, cái hiếu người xuất gia là vậy đó, tâm phải dị tục, phải khác người tục, hình phải khác người tục, phải hoằng dương chánh pháp, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Cái đó mới đền ơn Phật, đền ơn thầy. Chứ mà bài ra đám dỗ mà bắt thầy ngồi đó một năm mà ăn một lần, mà thầy là cái gì mà còn ngồi trên đó được. Cho nên cái chuyện dễ hiểu hết sức đó. Thành ra trung ngôn nghịch nhĩ, lời ngay không dễ gì nghe. Thành ra là thập sử là nó có ngũ lợi sử ha. Ngũ lợi sử là phân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Cái đó gọi là ngũ lợi sử, cũng gọi đó là kiến hoặc, tức là một thứ sai lầm do thầy tà bạn xấu, hoàn cảnh xa, ở trong một hoàn cảnh xã hội lạc hậu, chưa có văn minh, cho nên tin tưởng những cái điều nghe là không có chân lý. Thế thì năm cái món đó tôi gọi là ngũ lợi sử, cũng gọi đó là kiến hoặc. Kiến hoặc từ hoặc cộng hai cái đó gọi là thập sử. Năm cái tư hoặc thì gọi là ngũ độn sử, còn năm cái gọi là kiến hoặc đó thì gọi đó là ngũ lợi sử, cộng hai cái đó lại gọi là thập sử. Còn thập thiền á thì tôi bày cho tăng ni trẻ nói đơn giản, dựa trên 20 món chi mạc phiền não. Mà dựa trên 20 món chi mạc phiền não là phẫn hận thú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý điệu cử hôn trầm bất tính giải đãi phong vật thất niệm tan loạn bất chính tri. Đây là mình nói theo duy thức học, người ta lựa ra hai món chi mặt phiền não đó, là mình lấy ví dụ như là hận não tật sang cuốn, mình lấy năm cái bình cái gọi là tiểu tùy phiền não đó nè, rồi vô tàm vô quý là 7 ha, rồi mình lấy điều cử hôn trầm thất niệm là 10, mình rút ở trong đại tùy, trung tùy, tiểu tùy đó, 20 món đó ta chia ra 10 món tiểu tùy, 2 món trung tùy, 3 món đại tùy phiền não. Thì mình lấy là không phải là 10 món, mình gọi đó là thập thiền. Đấy. Thế thì muốn lựa món nào nó có tính cách là thô bạo gì đó thì mình nói không có sao hết á, nghĩa là không có cái nào trò trật. Nhưng mà mình lấy những cái có tính cách mà nặng nề là thô trọng đó, mình lựa cho đủ 10 món. Đó là tôi nói dễ dàng đây, chỉ còn ý thức sách thì đã lựa sẵn rồi, mà lựa sẵn rồi mình học thuộc mất công lắm, mất công cực khổ. Đại để là 10 món đầu mình lấy rồi cỡ là 5 món 6 món, lấy 5 món. Còn 2 món giữa tôi gọi là trung tùy đó, mình lấy luôn đi là được 7, 7 thì mình lấy bên kia 8 món sau của đại tùy phiền não đó, mình lấy là mấy món nữa cho đủ 10 món, mình gọi đó là thập thiền. Vì sao gọi nó là thập thiền? Là vì 10 cái đó là cái mà nó ràng buộc, nó quấn, nó trói mình đó. Mà cái đó là mình học như vậy để mình biết là chính nó là 10 cái món ràng buộc, nó trói buộc mình nha. Rồi 10 cái món thập sử đó nó cũng ràng buộc, nó trói buộc mình, nó làm cho mình ngu đần đi, mình không hiểu đạo Phật. Rồi mình dạy người ta cứ lên chùa lễ Phật đi con, rồi cúng rồi bái rồi cầu rồi nguyện rồi giáng sinh, đó là trật đó. Vì vậy mà phải học thập thiền cho kỹ, thập sự cho kỹ, để mà mình làm cái vũ khí để mình trị vô minh phiền não của mình, và đồng thời mình cho người ta mượn, mình truyền đạt cái vũ khí đó để cho những người Phật tử người ta triệt tiêu, ta đánh với cái vật phiền não vô minh của người ta. Dạy như vậy đó ta gọi là dạy đạo Phật, gọi là truyền bá chánh pháp. Chứ là từ chùa mà đi tụng không hoàn toàn không có được cái gì hết, tụng không có cầu nguyện được cái gì hết. Mà tôi nói vậy là các vị nghe các vị buồn chứ, các vị thí nghiệm đi. Thí nghiệm đi coi coi cái đứa nít nào nó bị cảm, người bệnh nào nó mà bị H1N1 đó, rồi ta bệnh ta gần chết thì các loại tổng đi, đừng đi nhà thương, đừng đi bác sĩ, tổng coi có sống không. Rồi những đứa nít mà nó bị sốt xuất huyết, bệnh xuất huyết não nhật bổn mà không đi thầy thuốc, các vị tổng thử coi, tổng 10 đứa là chết hết chục. Còn các vị đại lão hòa thượng già là quy quyền lớn đó, học trò nó tổng lần cả ngàn người đó mà cũng chết queo hết. Rồi có những vị mà cả nước tụng, những vị chức lớn, ví dụ như pháp chủ thì kia tụng cả nước vậy đó, tụng từ khi mà bệnh là cầu an không xong rồi là chết rồi cầu siêu, tụng cả ngàn người ở trong cả nước tụng. Mà mấy ông đó làm sao biết được giác sanh cực lạc là gì, vẫn đau khổ tràn ngập trong khi chết. Vừa giờ cái đó mà biết rằng là cái tụng lấy kinh mà tụng bất cứ kinh gì đều không có hiệu quả. Kinh là Phật nói chân lý, Phật chỉ bài chân lý được ghi lại gọi đó là kinh, thì lấy cái đó mà học mà tu mà sửa chứ không có tụng được, không có tụng để mà trừ cái đau khổ hay là đem lại cái an vui gì đó, không có. Nói này người ta nghe người ta chịu không được, nhưng mà nếu không phải như vậy tức là phủ nhận cái chân lý khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế của đạo Phật, phủ nhận cái giáo lý tứ đế là không phải đệ tử nữa, không phải đệ tử Phật nữa. Cha, cái này khó dữ lắm. Thì bây giờ tôi nói vậy thôi, còn nói đúng ra có nhân duyên thì nghe, còn không có thì đi nghe những gì khác. Chứ cái này nó cũng không có bắt buộc gì ai. Thập đế xa rời đạo chánh chân, thập triền thập sử bám theo gần. Tất cả chúng ta đều bị thập triền thập sử hết đó nghe. Nó bám theo gần à, nó thật sát à. Vừa giờ đâu mà biết rằng thập triền thập sử nó bám theo gần, thì ai cũng có phẫn hận phu não tật sang cuốn xỉm hạ kiêu, 10 cái món đó có hết. Ai cũng có là vô tạp vô quý hết. Vô tạp vô quý là vô tạp vô quý, hai cái món đó ta gọi là hai cái món trung tùy phiền não đó nghe. Cái người mà vô tạp vô quý là cái người đó khó tu hành dữ lắm. Vô tạp vô quý nói một cách đơn sơ khác đó, ta gọi là những cái thành phần vô liêm sỉ. Nó biết nhục là gì, không lưng uống gối mà nó không thấy xấu hổ. Không lưng uống gối là đến đi chùa chiều chùa người ta để cầu danh cầu lợi cầu các thứ mà dục vọng tham muốn của họ hết sức là xấu hổ, mà họ không có xấu hổ. Cái đó gọi là vô tạp vô quý. Cho nên đạo Phật dạy là mặc cái áo tàm sĩ thì cái người đó là cái người tu tốt đó. Cái người tu sĩ phải mặc cái áo tàm sĩ, nghĩa là phải biết hổ thẹn. Chứ cái người không biết hổ thẹn đó là cái bằng hai cái thứ đó, là vô tàm vô quý là một cái thứ phiền não bực trung, các đạo hoàn thành bực trung. Còn phẫn hận phu não tật sang cuốn xỉm hạ kiêu đó là tác động hoàn hành bực thấp, gọi là bực hạ, gọi là tiểu tùy. Còn điều cử hôn trầm bất tính giải đại phóng vật thất niệm tác lạc bất chánh tri đó là nó có cái tác động nghĩa là lớn lao, nó tác động ngấm ngầm mà nó lớn lao dữ lắm, cho nên gọi đó là đại tùy phiền não. Cho nên là mình phải học cái đó cho kỹ để mà mình trị cái vô minh phiền não của chính mình, rồi mà nhắc nhở cho những hàng Phật tử họ trừng trị cái vô minh phiền não của họ. Thập thiền thập sử nó bám theo gần. Vô minh nghiệp khởi năng kiến tướng, vô minh nghiệp tướng là như tôi vừa nói nè đó. Cái chữ vô minh nghiệp tướng tức là cái tướng vô minh nghiệp đó, cái vô minh đó nó chưa nói tên nó ra được. Nó là cái tánh của nó là tội lỗi, là xấu xa, là đau khổ. Nó gây tội lỗi, gây xấu xa, gây đau khổ, gây bất bình, bất mãn, mọi thứ khổ trên con đời này. Đó là nó là do từ cái tính chất của vô minh. Nhưng mà chưa nói tên nó là được, gọi đó là vô minh nghiệp. Cái tướng vô minh nghiệp. Trong tam tế này nó là cái tướng vô minh nghiệp. Chưa nói tên nó là được. Còn nói tên nó ra được, ví dụ như nói phẫn hận phu não tật xa. Phẫn là giận dữ, đó là thứ phiền não nói tên ra được, tả ra được. Hận là một cái thứ phiền não, nghĩa là căm thù rồi quán tức ở trong bụng ngấm ngầm, thì nói ra được thì gọi đó là tiểu tùy. Là vô minh nói tên ra được. Còn vô minh nghiệp tướng là cái tính của nó là nguy hại mà chưa nói tên ra được, gọi là vô minh nghiệp tướng. Vô minh nghiệp tướng, vô minh nghiệp khởi năng kiến tướng, đây cái này nói tên ra được đó. Cái này là tăng chúng để ý, Phật tử để ý nè, nó có trong khi mà ta làm một con người đó thì nó có hai cái phần, là cái phần chủ thể là gọi là năng kiến tướng, còn cái hiện tượng mà để cho ta nhìn ta thấy bên ngoài đó ta gọi là hiện tượng, hay cũng gọi là cảnh giới tướng. Vô minh nghiệp tướng là một, năng kiến tướng là hai, cảnh giới tướng là ba, đó có ba cái tướng đó. Mà vô minh nghiệp tướng là nói chung cái tánh chất là xấu xa, là tội lỗi, là nguyên nhân của đau khổ mà chưa nói tên ra được. Từ đó nó sinh ra, nó tác động vào trong cái con người của ta đó, và trong một cái loại hữu tình đó, cái bằng phù nghiệp hệ thọ thân đó. Khi mà mình có cái thân rồi đó thì có cái nghiệp hệ khổ tướng nó đi theo mình, tức là thập thiền ngũ đầu sử đó, tham sân si nó theo mình, vốn có ở trong con người mình. Thế thì cái đó nó gọi là năng kiến tướng. Năng kiến tướng nó là cái phần đó, nó biểu lộ qua là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, gọi là phần năng kiến, phần chủ thể nhận thức thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Dựa trên cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý sáu căn đó, nó sinh ra cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết, gọi đó là năng kiến tướng. Năng kiến tướng nó thấy cái gì? Nó thấy cái đối tượng thấy của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp của đó là hiện tướng. Hiện tướng cũng tức là đối tượng nhận thức của cái năng kiến tướng kia. Cái này tăng ni trẻ để ý học đó. Học và phát triển đến, phải nhận thức rõ bằng cái nhận thức của mình. Chứ học mà để trả bài đó thì trả bài rồi là đứng dậy là hết, là trả gì chỗ ngồi là không còn nhớ gì hết. Thành phải thấy cho rõ rằng là năng kiến tướng là sáu cái, thông qua sáu cái giác quan. Và nó thành ra sáu cái nhận thức của mình. thấy nghe ngửi đến xúc biết, sinh ra cái sự phân biệt nhận thức đó gọi là năng kiến tướng. Cảnh giới tốt đó là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Nhưng mà tôi nhắc nhở là sắc, thanh, hương, vị, xúc tự nó chưa phải là trần, nó là nó có hiện hữu bằng tướng đó, bằng vô biểu tướng đó, bằng cái tướng mà không có hình tướng đó, gọi là phi vật thể đó. Nó là thể mà thể phi vật, gọi đó là phi vật thể. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, sắc là có vật thể, còn thanh, hương, vị, xúc nó không có vật thể, nhưng mà nó vẫn có công dụng. Cho nên buông trôi khởi nghiệp thân, không xin lỗi, vô minh nghiệp khởi năng kiến tướng. Rồi hiện tướng này, hiện tướng này tức là cảnh giới tướng này, hiện tướng đang thành lưới khổ đạo, vô minh nghiệp tướng cảnh giới, vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng và cảnh giới tướng nó đang nhau, nó đang nhau, nó tương quan, nó tác động không rời nhau. Giống như là cái đèn ngôi sao đó, mà có mấy cái nang đó mình đan nó lại, nó thành cái đèn năm cánh hay là tám cánh là tùy theo mình, hay do mấy cái nang nó đan lại. Vô minh nghiệp khởi ra năng kiến tướng, hiện tướng đang thành lưới khổ đau, tức là vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng và cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng ở trong cái bài thơ này tức là chữ hiện tướng đó, hiện tướng tức là cảnh giới tướng. Hiện tướng là gì? Là cái tướng đối tượng để cho mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, xúc biết, gọi đó là hiện tướng. Thế thì tam tế, nói tóm lại, tam tế là vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng và cảnh giới tướng. Nói bằng một cái cách khác, cái tên khác là tâm tế là vô mình nghiệp tướng, nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng. Nghiệp tướng tức là vô mình nghiệp tướng, rồi chuyển tướng tức là năng kiến tướng, rồi hiện tướng tức là cảnh giới tướng. Cái tên đó là phải thuộc cho nó rõ như vậy, tức là nó có hai cách gọi hai tên: vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng, cảnh giới tướng là một cách gọi. Cách thứ hai á, ta gọi là vô minh, ta gọi là nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng. Đó là ba cái món gọi là tam tế, tức là phiền não vô minh mà vi tế nhất, để rồi sau này nó có ra các cái thứ phiền não vô minh, thí dụ như là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vân vân. Thế thì ngừng tại đây, nhắc nhở vậy đó, Phật tử tại gia cố gắng học tập, tu tập rồi các vị sẽ có một cái thú vị, một cái hạnh phúc, một cái an lạc ở tại nhà của mình, nhất là khi lớn tuổi. Lớn tuổi rồi, làm công việc xong rồi mà học kinh Phật thì nó nhẹ nhàng dữ lắm, nhẹ nhàng dữ lắm, an lành dữ lắm. Còn tăng ni mà học Phật thiệt á, mà phát Bồ Đề Tâm mà tu tập thiệt đó, thì mình không giàu đâu, không chùa nhiều, không chùa đẹp, không sự nghiệp, nhưng mà mình có an lành, có thanh thoát, thật sự là một người đệ tử Phật đó. Còn nếu mà mình không khéo là ngồi buồn ngẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi xích xa. hương phấn nửa đời trong nhạc pháp thì còn chăng bám chắc cõi ta bà thì tu hành như vậy thì chẳng được cái gì hết, lỗ lã thiệt thòi những cái mà người thế gian người ta được bằng lòng, ta thỏa mãn để rồi người ta có cái khác, còn mình không được bằng lòng, không thỏa mãn mà cái khác mình không có cái nữa thì là mình thua đó. Mong rằng là tăng ni trẻ để ý tu học thiệt, Phật tử cũng để ý mà học đạo, nhờ thầy, nhờ bên sư hướng dẫn là mình tu hành có nhẹ nhàng thật sự, chứ không có quyển hoặc quan được, không có gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới để rồi ý niệm thì có mà cái thực tế để hưởng được cái sự an lành bên kia thế giới đó là không có, thế thì lỗ lã dữ lắm. Phải ngừng ở đây vậy.